Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Những Mảnh Hồn Ký Ức của tác giả Cao Nguyệt Nguyên qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
Nắng tắt chiều tàn, căn ngồi lặng im bên mép vực, phía dưới kia màu hoa mái tím rợt. Căn nhà lợp cỏ danh giữa lưng chừng núi, ngửa mặt ra bốn bề bát ngát, thế mà thấy lòng vẫn như bị bưng bít ngột ngạt, không thể cứu vãn. Anh thầm nghĩ, thôi, thế là cuộc đời mình coi như hỏng hẳn, chẳng còn trông cậy gì nữa. Đêm dông nằm nghe tiếng gió át tiếng côn trùng kêu rì rả, cả tiếng trườn mình của rắn xanh nơi kẽ lá, vạp đất bên mép vực xối lở ầm ầm, liếm gần thêm chân nhà. Căn liên bản lát được gần 3 năm, từ dạo theo người ta đi công trình xây dựng con đường mới, vốn không phải là loại đàn ông chịu làm để phải xa quê đi phu hồ. Dáng căn eo uột với đôi bàn tay thon nhìn là biết hết đời cũng chẳng nên sức vóc gì. Hồi còn sống, mẹ anh thường nói sinh năm Tân Dậu, đến già vẫn chỉ là con gà luẩn quẩn bên chân mẹ, chứ đi đâu xa dăm bữa nửa tháng cũng phải mò về. Bây giờ có lẽ chẳng còn ai nhận ra thằng Căn nữa, được tắm bằng nắng bằng gió vùng cao. Da thịt anh giam giám, mùi chát đắng, khô cứng, đôi tay sạn lằng nhằng những vết sẹo nâu mới. Căn không định về, chẳng còn ai trông chờ anh nữa, không ai nhớ mong gì cái thằng tội đồ giết mẹ. Mắt Căn đỏ ngầu, chợt hực lên một tiếng, màu nắng nhòe dần rồi tan theo những phân nước. Nghĩ đến trăm lần, anh vẫn không thể đủ tỉnh táo để nghĩ mình có phải là người giết mẹ hay không. Nhưng người ta bảo đấy là thật. Đứa cháu gái đã chính mắt nhìn thấy, nó bảo chú uống rượu say rồi loạn choạng xô bà ngã vào tường. Đồ mõm rượu, đồ giết mẹ. Những âm thanh ngân dài, tay nghiến, rượt đi rượt lại qua lá thông. Đầu anh choáng váng, phủ phục xuống vạt cỏ chỉ nồng. Căn nhận ra rượu hại đời anh quá lắm. Đáng lẽ anh đã có vợ con, một mái nhà của mình, đã nên người rồi. Thế mà giờ vẫn nguyên hai bàn tay trắng, chẳng buồn nghĩ về nụ nữa. Đâu phải là người ta bạc. Căn với nụ phải lòng nhau, ông bà bu bên ấy cũng vừa lòng. Âu thì nụ cũng chẳng phải là con ruột già gì của họ. Hồi trước đi xem bói, người ta bảo rằng số thằng sung đoạt mệnh chết sớm, muốn thành người thì buộc phải nhận một đứa con nuôi để nó gánh bớt đi cho. Thế là nụ về làm con nhà họ, làm em gái thằng sung. Sung biết nụ không phải con ruột nên mê ra mặt. Nó bảo với Căn, ngày nào thằng sung này còn sống thì đừng có hòng mà cưới nụ về. Tưởng dọa thế thôi, ai ngờ. Căn vốn từ bé đã là người sẵn niềm tin, cái gì anh cũng chắc chắn đến 10-10. Lại được cả ông bà bu bên ấy đồng ý thì còn ngại ngần gì. Định qua Tết, Căn đưa mẹ sang thưa chuyện. Mấy ngày thấy mặt sung không sưng sỉa nữa, mà gặp đâu cũng cười bà lạ. Đêm tất niên, con mời anh sang uống rượu. Rượu vào, thế là say. Sáng ra, anh thấy mình nằm vắt ngang đường, xương rơi ướt rượt. Cái loại mõm rượu đã ăn uống no say còn thổ ra nhà người ta. Năm mới năm me đèn như chó mực. Cả nhà nụ đâm ra thủ Căn. Nửa đêm nụ hẹn Căn ra đê, ôm mặt khóc rưng rức, bảo chuyện không thành. Ra Tết nụ làm đám cưới, nhưng không phải với Căn mà với thằng Thọt, con ông trưởng thôn Lừng. Trở về bên chiếc thuyền nan dập dềnh ngoài xóm bãi, Căn ít khi về nhà mà càng uống rượu hăng. Thấy đời chán quá, có đêm nhảy xuống nước vùng vằng đến kiệt sức mới trườn lên bãi phơi sương. Mẹ đi rồi, Căn cũng đi, nhà bỏ không, con thuyền nát nước. Ngày đi, Căn vục đầu bên mộ mẹ khóc rức, rồi ngửa mặt lên trời, thề từ nay không bao giờ đụng đến rượu nữa. Thế mà điều gì đã xui khiến anh, là trăng ngăn ngắt hay tiếng thông rên, ánh sáng trao thành những đường thẳng xuyên xẹo trước mắt, rơi cả vào chén rượu trong tay người đàn ông. Căn thôi nhìn về phía trước, thu lại nơi chiếc bóng trên tường, hai mái đầu rũ xuống, nặng nề như khoác lên vai cái ếch khổng lồ. Già, lời thề ư? Căn chợt co rúm lại, người nóng lên và ý nghĩ trong đầu không chạy ngược lại được nữa. Một luồng run rẩy dọc cánh tay, những sợi tơ bắt đầu dựng, đèn đúa trông nhọn. Anh rùng mình, kinh tởm. Nếu như lão Mùn không xuất hiện vào đúng cái lúc ấy, khi thông in hình loáng choáng, thì đã chẳng thế. Người khách thường nhật ấy là một lão già ít lời, sống bằng nghề cắt chổi thanh hao, ngày đôi bận tròn von trên núi đến chập chiều mới về, tiện đường ghé vào làm chén nước. Lúc đầu Căn thấy phiền lắm, sau lâu dần cũng quen. Cách xa một quãng vẫn ngửi thấy mùi thanh hao rực ra từ tấm áo nâu sờn đã bị cây rừng làm cho tơi tớp. Non tuần nay không tới nhà, Căn trở về với sự u tịch của núi rừng. Thế mà lão lại đến. Lần này trên vai không có bó thanh hao, một mình vẹo vọ leo lên con dốc, tay cầm nậm rượu trắng nút lá chuối khô. Người đàn ông gượng cười nhìn Căn. Lúc này anh đang phẩm phập cây dao quắm lạnh cong vào thân cây vót nhọn. Không trả lời, mắt Căn ngầu đỏ, xăm ba con chuột bò loạn xạ trong túi vải. Người đàn ông ngồi thừ bên cửa, Căn chất bếp nướng chuột. Mùi lá thông khô cuốn vào cây gió cháy xèo. Ánh nắng như chỉ vừa kịp xéo qua lưng đồi, mới đó trăng đã nhu nhú nơi đỉnh. Hai gã đàn ông khoanh tròn trên chiếc chõng tre, mùi mỡ chuột rừng thơm lựng. Một chén. Căn lắc đầu, lưỡi tứa ra một thứ nước nhạt thếch. Lão Mùn ngửa cổ tợp một chén gọn lọn, hơi men cháy trong họng làm gã chép miệng kha một tiếng dài. Hình như hôm nay lão lạ lắm, thấy ít cười và ít nói. Hết đăm đăm nhìn xuống chén rượu, lại ngửa cổ ngách trăng xuông. Cuối cùng thì tao còn sót lại được hai thứ để mà nghĩ đến, chỉ có rượu với... Nhìn mặt Căn lạnh như đá vôi trong rừng vin chờ cứng, chỉ biết nghe và khẽ gật đầu, là cái thứ duy nhất vào lúc này gã đàn ông trước mặt có thể tìm đến. Sao lại biến Căn thành một kẻ làm phước? Ai sẽ là người làm phước cho Căn? Bóng đêm sâu hun hút dưới vực kia, nước mắt và... Chén này mày phải uống cạn. Chúng tao chỉ có chén rượu mới thấu được cái tình của nhau, hiểu nhau rồi mới dám nói. Lão cứ uống, tôi đã chót có lời thề, cái tình của lão thì tôi ghi nhận. Lão ngần ngừ nâng chén rượu, nỗi thất vọng tràn lên trên khóe mắt, làm những nếp nhăn xô lại. Uống xong, rót một chén đầy, lặng lẽ đặt trước mặt Căn, quay mặt ra phía cánh rừng tối thăm thẳm, âm thầm tận hưởng niềm hoan lạc đau đớn. Mùi men nồng phả ra từ cánh mũi. Căn nhận thấy khuôn mặt lão nhìn nghiêng khó coi quá. Làn da vàng bụng bị nắng rám cũng không giấu được vẻ xanh xao nơi lưỡng quyền hốc nhọn. Xương quai hàm bạnh ra chân cháo. Gương mặt ấy mang bóng dáng của cái thời tiền sử xa xăm, loáng thoáng sẽ bạc phách rồi tan dưới ánh trăng như một cô hồn. Rượu, rượu, rượu thành một hơi thở chát đắng, hoang hoài. Rượu đầy rồi vơi, mái đầu bạc ngửa lên cúi xuống, căn nghe tiếng tim mình rên rứt từng nhịp. Nâng chén rượu, nỗi đau được dìm xuống bởi một lực nén, tan hơi men, phình lên, trương cứng, phập phồng, cứ thế trượt dài trong một nỗi mê man khó cưỡng. Căn nâng chén, chân chối nhìn gã đàn ông, oán trách, hụt hẫng rồi lặng ngắt. Mặt trời lên, tao sẽ đi. Căn cũng nghĩ đến chuyến đi dài nhất của mình. Hồi còn ở quê, lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi một chuyến đi xa xôi. Rời khỏi căn nhà gỗ của mẹ, cả chiếc thuyền nan bốn bề là nước, xa đến mức mọi người không thể mường tượng ra. Đến bản lát này, có phải đã là xa nhất chăng? Không, đời chẳng cho ta dừng lại ở một quãng nào, cứ chạy thì phải theo. Thực ra, tất cả gom góp lại chỉ là một chuyến đi dài. Lão Mùn đi, dù có lâu đến thế nào, rồi cũng sẽ trở lại. Làm quái gì để đến mức phải tính toán sầu não như lần cuối? Căn nhìn lão, vờ như chăm chú vào câu chuyện lão đang kể, nhưng thực ra trong lòng anh rừng rưng lắm. Chắc lâu rồi không có người bầu bạn, lão thấy buồn, kiếm chuyện mà nói. Ở cái bản lát này, nhà cách nhau vực núi, tiếng hú bật lên lại rơi xuống lũng, muốn gặp nhau chuyện trò cũng khó. Biết thế nên căn chẳng so đo với lão cái niềm vui nho nhỏ ấy. Dạo làm ở đội cầu đường, đêm lạnh không ngủ được, nằm nghe tiếng trai bản ý ới hát gọi bản tình, ruột gan dội lên một niềm khó tả. Căn khen bọn trai Mông thổi khèn hay, một gã Mông duy nhất trong đội cất tiếng: "Đấy là mình chưa nghe tiếng khen của dạng A Mùn thôi, nó thổi hay lắm, bọn trai làng nghe rồi phải bỏ mà đi." Đấy là câu chuyện xa xưa được gã kể lại. Căn nghe lõm bõm cùng sương rơi, cả trong giấc mơ nửa chìm nửa nổi. Nghe thấy tiếng khen đọng giữa hai cánh rừng bao giờ chưa? Vừa muốn làm đốm lửa ấm rực trong bếp sàn, lại muốn vút cao làm cánh chim ưng trên bầu trời. Nửa đi nửa ở, đấy là tiếng khen của dạng A Mùn. Tiếng khen như sát ngài vào lòng gái bạn trong những đêm trăng lạnh. Không nghe thì thôi, đã nghe rồi thì say như say rượu ngô. Cái chân Mùn đi chưa thỏa, còn leo nữa, vượt qua ngọn núi Mùng để nghếch trăng, chứ ở lâu một chỗ, cái lòng nó nguội dần, ánh mắt cũng nguội dần. Nhưng tiếng khèn có hay đến đâu thì cũng không đưa người con gái ấy xuống núi, không về làm vợ chồng được. Đứa con gái ấy là Lý A Tháo. Nhà Tháo nằm trên đỉnh ngọn Tà Lưng. Tháo sống với mẹ cô độc giữa lán rừng quanh năm phủ đầy mây khói. Một lần đi săn chim rẽ, Mùn gặp Tháo cõng nước dưới suối về. Mặt Tháo đỏ như hoa chuối mùa đông. Lạ quá, hình như Tháo chưa bao giờ nhìn thấy trai bản. Nhìn rồi đi chỉ một lần đấy. Thế rồi đêm nào Mùn cũng cưỡi ngựa băng rừng lên Tà Lưng, cách bờ dầu đá một quãng, đứng thổi khen say sưa hơn cả chim rừng vào mùa yêu, đến chảy cả máu cổ mới về. Dạng A Mùn à, mày không lấy được đứa con gái ấy đâu. Một đêm Mùn định dắt ngựa đi thì tiếng nói trong nhà cất lên: "Sao mà không lấy được?" Một tiếng thở dài níu lấy bước chân anh. "Già muốn Mùn lấy vợ lắm cơ mà, lấy nó về còn thay già lên nương nữa chứ. Mà Tháo rất chăm, lại hiền, nếu mà gặp già sẽ ưng ngay." "Nhà đứa gái ấy có bùa ngải, bước đi rồi không bước được về nữa đâu Mùn à. đừng có đi mà bỏ tao lại. Nói rồi già khóc, nước mắt ướt vạt khăn rơi xuống đất. Ở lại một đêm trăng, hai đêm trăng, Mùn thương mẹ nhưng nhớ Tháo quá. Nguồn nước vẫn quay, đêm nào cũng vậy, sao lại nỡ để Tháo đứng đợi suốt đêm thế? Càng nghĩ đầu Mùn mông lung lắm. Hai mùa mận nở rồi, sẽ đến đâu? Chẳng lẽ cứ như con chim rẽ trao đi trao lại? Khổ Tháo quá, mà khổ cả mình nữa. Già không nói, nhưng Mùn biết già nghĩ nhiều lắm. Mỗi lần anh dắt ngựa ra khỏi cổng là cả đêm già trong đèn. Đêm vào tiết tháng 2, trai gái trong bản dịp dìu chơi xuân, tiếng khèn lá réo rắt gọi. Thổi khèn đi Mùn ơi, chỉ để dành thổi cho người yêu mình nghe thôi à. Mùn băng rừng đến nhà Tháo. Trước mặt anh là dáng hai người gần như bất động, xương phủ trắng tóc. Gặp rồi thì phải nói thôi. Một người lên tiếng trước. Ông ấy chết rồi. Lúc chết cũng như lúc sống thôi. Bà ác quá. Không phải tại tôi. Người đàn bà đối diện ngập ngừng cất tiếng, một nỗi tủi hổ xen lẫn ngượng ngùng. Đúng rồi, là tại tôi. Vì tôi đã cướp vừ từ tay bà, lấy tiền ra để cướp, nhưng vừ không bạc. Mỗi lần nhìn thấy cái túi thêu trên vách, nằm ôm tôi mà đôi tay vừ lạnh ngắt. Đêm uống rượu suông nhìn về phía Tà Lưng. Vừ chết lâu chưa? 2 năm trước, lúc sáng bỗng nhiên ông ấy tỉnh hẳn, nhìn tôi mà bảo đời này tôi có tội với mẹ con bà. Đêm ấy lão đâm đầu xuống vực. Mình già rồi mình chết, tôi chẳng oán hờn gì nữa. Nhưng để cho thằng Mùn yên, đừng hại nó. Nếu như chưa thỏa lòng thì cứ hại tôi đây. Con Tháo sắp được gả đi rồi, nó không còn gặp thằng Mùn nữa đâu. Về thôi, về đi. Nói đến đây, nước mắt hai người đàn bà nhòe đi. Mùn quay lưng thất thểu bước về phía rừng già. Thổi đến thổ máu, Tháo cũng không bước ra khỏi bờ đá nữa. Chỉ đỏ răng mắc lối đi, để người ta về nhà chồng rồi, Mùn còn trông chờ gì nữa. Đừng bao giờ tìm gặp người con gái ấy nữa. Trước lúc chết, mắt già còn ẩn ực nước nhìn Mùn như van nài. Đường tới Tà Lưng cây bưng kín rồi, Mùn không đi được nữa. Mùn gật đầu khẽ khàng, vuốt đôi mắt già nhắm lại. Hôm qua có người bên Tà Lưng xuống đưa tao cái túi vải, bên trong chứa đầy hạt trao vàng. Căn thấy khóe mắt lão di dị nước, anh uể oải làm thêm một chén nữa. Lời từ miệng lão Mùn chơi vơi, câu được câu chăng, nhưng sắc nhọn thấm vào da thịt, làm thân người bùn rùn. Căn buông hững hờ một câu: người ta có chồng rồi, còn gặp làm gì nữa? Chưa, chưa có đâu. Lão Mùn ngẩng đầu lên nhìn anh nói quả quyết, như để khẳng định thêm lần nữa. Rồi một thoáng, cổ lão lại rụt xuống, mệt mỏi khắc khổ. Tháo dối tao, chỉ đỏ buộc rồi lại tháo đi. Cây rừng thì mọc nhiều lấp kín lối, mà nước mắt người thì dần cạn. Đêm nào nghe tiếng khèn bên này núi cất lên, thì bên trong bức tường rào đá ấy có người cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Mấy chục năm rồi, dưới trời này còn có hai người khốn khổ như nhau. Sao lại thế? Đến đây thì Căn ngạc nhiên nhìn lão. Trên đỉnh Tà Lưng vẫn có người chờ tao, vẫn chờ thật. Trên đời này có một người. Không kìm được những dòng nước mắt, lão bật khóc. Căn lặng thinh, cổ họng bị chẹn ngang, không thể nuốt nổi. Một chút so sánh và hận thù. Già chỉ có Căn là bị bỏ rơi dưới trời này, không một người trông ngóng, mong đợi. Căn thấy xa xôi, thoảng về mùi khói dạ. Tự dưng thấy ruột gan cồn cào nỗi nhớ quê. Không, lại nhớ mẹ, nhớ món canh mướp hương với bát cấy rang muối mặn rộp đầu lưỡi. Không biết ngày mai lên Tà Lưng rồi có còn gặp được Tháo. Người ta bảo Tháo yếu lắm rồi, đi ngay còn kịp. Thế mà tao cứ lần trần, cất bước ra khỏi cổng thì đôi mắt không bao giờ nhắm lại của già lại hiện lên. Chính tay tao đã vuốt đôi mắt ấy và cái lời tao hứa rồi, đi sao được. Nhưng ngày mai Tháo sẽ không còn trên đời này. Bằng thịt, bằng xương nữa, Tháo sẽ chết. Chết mà vẫn đợi tao. Bao năm qua, Tháo vẫn ngồi dưới gốc cây trao nhặt hạt vàng. Muộn quá không? Căn nhớ lắm, mấy ngày nữa là đến ngày giỗ mẹ. Hôm trước trong mơ thấy mẹ đứng ngoài cửa nhìn anh mãi, tay bà vẫy rồi quay lưng bước đi. Nói gì thì Căn cũng là thằng đàn ông duy nhất của dòng họ Nguyễn. Thế mà các ngày sang cát cho mẹ, bỏ họ chị em cũng được, nhưng Căn không bỏ mẹ được. Sợ về rồi không đi được nữa, sống những ngày lang thang nơi triền sông như một kẻ điên, để đuổi theo bóng trăng và lời hứa. Còn đâu là danh dự, ngày bước ra khỏi lũy tre làng, tiếng chị gái còn sang sảng sau lưng, cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Đúng 3 năm thật. Đời bị chằng buộc bởi nhiều thứ lắm lão ạ. Thoát được cái nào thì cứ cố mà thoát. Nước sông còn cạn, đá núi cũng mòn, trách làm gì con người thay đổi. Mà huống chi sự thay lòng đổi dạ ấy có nguyên do cả. Được sắp đặt cả rồi, lão Mùn ơi. Cả ta và lão đều là những con vật đáng thương bị cuộc đời giăng tơ. Cần muốn nói với lão tất cả những điều ấy, nhưng anh biết chính mình không vượt qua nổi bờ vực ký ức quá dài với những đoạn gãy khúc khó hàn gắn. Nặng như tiếng thở dài, tiếng khen của lão trai Mông năm xưa mất cái nồng ấm như lửa rừng mà chỉ thấy xót xa, đầy ai oán, tiếc nuối. Tiếng hạt trao rơi nghiêng dưới thảm cỏ dày, hạt đọng trong bàn tay thon mềm, óng ánh. Mai, lão sẽ nói gì khi gặp Tháo? Bờ rào bằng đá có chắn ngang nữa? Trong mơ màng, lão nhìn thấy trên chiếc giường tre, người đàn bà ấy khô quắt, với đôi tay chỉ có da bọc xương, duy có đôi mắt mở to nhìn về phía cửa sổ. Dưới đôi bàn tay gầy guộc là những hạt trao vàng, lóe lên khi chạm vào ánh sáng. Lão Mùn sẽ đến và nâng lấy đôi bàn tay suốt đời lạnh mà khóc. Âm thanh đứt quãng, rời rạc như tiếng khóc rồi im bặt. Lúc Căn tỉnh ra thì lão Mùn đã đi từ bao giờ, không đợi được đến trời sáng. Gã trai Mông năm xưa vượt lên Tà Lưng. Sáng hôm sau, Căn xuống núi với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, bộ quần áo kaki bạc màu và đôi mắt anh hướng thẳng về phía trước. Căn sẽ trở lại nơi đây, nhưng không phải để trốn chạy quá khứ, mà là một người tìm đến với núi rừng và tiếng khèn dưới trăng lạnh.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Những mảnh hồn ký ức của tác giả Cao Nguyệt Nguyên qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tiếp theo đây, nhà thơ Hữu Diệt sẽ có đôi lời chia sẻ về tác phẩm này.
Có hai người đàn ông cô đơn mang theo những mảnh hồn ký ức buồn bã. Nhân vật Căn thì do quá chén đã phạm tội đại bất hiếu, đó là hại chết người mẹ của mình. Cũng vì rượu mà anh đánh mất đi người con gái anh vô cùng yêu thương. Còn Giàng A Mùn, một chàng trai người Mông, lại không đến được với Lý A Tháo, cô gái xinh đẹp mà anh yêu tha thiết, chỉ vì mẹ anh bảo nhà Tháo có bùa ngải, nếu anh lấy Tháo thì anh bỏ cửa nhà, bỏ cha mẹ. Bùa ngải ấy chính là sự giành giật tình cảm của người đàn ông là chồng của bà với mẹ của Lý A Tháo. Trong khi Căn thề quyết đoạn tuyệt với Diệu vì Diệu đã làm cho anh ra nông nỗi này, thì Mùn lại đắm chìm trong những cơn say để quên đi thực tại. Hai người đàn ông đều trong cảnh đời bế tắc, đều đánh mất đi những người phụ nữ quý giá nhất của một người đàn ông, đó là mẹ và người con gái mình đang yêu. Họ tự giam mình nơi heo hút, vừa để tự trừng phạt bản thân, vừa để suy nghĩ về hạnh phúc. Cuộc đời này vốn bị chằng buộc bởi nhiều thứ, làm sao vượt nổi qua bờ vực ký ức quá dài với những đoạn gãy khúc khó hàn gắn. Cuối cùng họ đã quyết định, Mùn quay lại núi Tà Lưng để gặp Tháo đang khô héo trong cảnh đợi chờ. Dù không thuộc về nhau, nhưng vẫn có thể đến bên nhau một lần cuối trước khi từ giã cuộc đời này. Còn Căn trở về để gặp lại mẹ trong ngày giỗ, dù chỉ là để thắp một nén hương lên bàn thờ tạ tội với bà. Người ta không thể sống mà lãng quên quá khứ, nhưng cũng không thể sống mãi cùng quá khứ. Đó là thông điệp của truyện ngắn này.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.